lời Chúa đời đời. Cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ê-sai chương 40 câu 8. Có người gọi sách Ê-sai là quyển kinh thánh thu nhỏ, là một quyển kinh thánh trong bức tranh nhỏ, bởi vì sách Ê-sai có 66 chương, tương đương với 66 sách trong kinh thánh, và được chia làm hai. Phần đầu 39 chương có thể được so sánh với Cựu Ước, và phần thứ hai gồm 27 chương có thể so sánh với 27 sách của Tân Ước. Trong đó nhấn mạnh về ân điển của Đức Chúa Trời. Trong phần nhì, Ê-sai 40-66, những Rabi Do Thái gọi là sách của sự yên ủi. Bởi vì sau những năm khó khăn của sự giam cầm, lời tiên tri đã bảo đảm với họ rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ và sẽ đưa họ trở về quê hương bình yên. Đồng thời, lời Chúa cũng hứa rằng Ngài sẽ ban đấng Mercy đến để cứu họ. Trọng tâm của Ê-sai 40-66 là các chương 49-57. Trong đó, Ê-sai ca tụng đấng Mercy, tôi tớ chịu khổ của Đức Chúa Trời, và trung tâm của các chương 49-57 là Ê-sai chương 52 câu 13 và 53 câu 12, mô tả về sự chết hay của Chúa cứu thế vì tội lỗi của thế gian. Chương 40-48 nhấn mạnh sự vĩ đại của Đức Chúa Trời là đấng tương phản với sự hư không của các thần khác ở thế gian. Lúc này, lời Chúa phán cho dân của Ngài đang ở trong hoàn cảnh đau buồn, đang bị lưu đày ở Babylon trong một thời gian dài. Ngài đem đến cho họ niềm an ủi, nguồn hy vọng, sự bảo đảm, cùng sự khích lệ trong những ngày khó khăn trong thời gian tha hương. Trong chương 40 từ câu 6 đến câu 8 là tiếng phán về lời hứa của Đức Giê-hô-va cho dân Do Thái. Mọi xác thịt giống như cỏ muốn nói đến những ngoại bang đã hà hiếp dân Do Thái. Assyri đã bị hủy diệt và giờ đây Babylon cũng chịu một số phận. Họ giống như cỏ sẽ tàn trụi và chết đi. Nhưng lời của Đức Chúa Trời của chúng ta còn mãi đời đời. Ê-sai chương 40 câu 8. Lời tiên tri này cũng được nhắc đến trong VR nhất chương 1 từ câu 24 đến câu 25. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng. Nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Thật vậy, con người chúng ta sẽ qua đi màu chóng, giống như hoa và cỏ. Vua David hiểu được điều này. Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Thi Thiên 103 từ câu 15 đến câu 16. Và ông khuyên chúng ta, chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Thi Thiên 37 từ câu 1 đến câu 2. Ông Môi-se cũng biết rằng chính Chúa định năm tháng ngắn ngủi của sự sống loài người. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thi Thiên 90 từ câu 5 đến câu 6. Đời sống con người thế gian sẽ qua đi, nhưng lời Chúa vẫn còn mãi đời đời. Thật đầy quyền năng, giúp chúng ta trở thành con cái yêu dấu trọn vẹn, sống đẹp lòng Chúa và hầu việc Ngài. Vì vậy, chúng ta cần phải làm 3 T sau đây. T thứ nhất là tin cậy lời Chúa, vì lời con người trần gian hay thay đổi. Tác giả Thi Thiên đã bày tỏ lòng khao khát lời Chúa rằng, tôi thức trước tràng đông và kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 147. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ác sẽ chẳng sợ gì, người xác thịt sẽ làm chi tôi. Thi Thiên 56 câu 4. Vậy, tôi sẽ có thế đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi, vì tôi tin cậy nơi lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 42. Tề thứ hai là thực hành lời Chúa tốt hơn mọi của lễ. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chương đực. Samuel nhất chương 15 câu 22. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Esai chương 1 câu 19. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được bước trong sự mình vâng lời. Gia-cơ chương 1 câu 25. Tê thứ ba là truyền ra lời Chúa, không truyền khẩu của loài người, như lời Chúa kêu gọi chúng ta, đi đi, hãy dừng mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 20. Lại, nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma chương 10 câu 15 và câu 17. Chúng ta không được truyền ra những lời truyền khẩu không có trong Kinh Thánh, giống như những người Pharisee đã giữ và truyền ra lời truyền khẩu, và Chúa đã cáo trách họ và không đẹp lòng về việc làm của họ. Matthew chương 15 từ câu 3 đến câu 6. Vinh hiển thay, quyền năng thay là lời Chúa còn lại đời đời, là lời có quyền năng siêu nhiên. Cảm tạ ơn Chúa đã để lại cho chúng ta Kinh Thánh, là lời hằng sống của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hết lòng, hết sức, hết trí, tin cậy, thực hành và truyền ra cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi, hầu cho người nghe sẽ hiểu được và thấy được quyền năng của lời Đức Chúa Trời hành động trong đời sống chúng ta, và họ sẽ mở lòng tin nhận Chúa. Amen. Lời Ngài an ủi lòng tôi, lời Ngài dẫn dắt đời tôi tháng ngày, lời Ngài hằng hữu không thay, lời Ngài nâng đỡ như tay ẩm bồng, lời Ngài như ngọn lửa hồng cho tôi nhiệt huyết vững lòng bước đi, lời Ngài là sách toàn tri dạy tôi tất cả lễ nghi làm người. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.